tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm canh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui được hoan nghênh quý vị đón nghe tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi xin trình bày bài thứ hai về nữ hoàng nước Sê-ba. Bà cũng thuộc vào số những người nữ không tên, vì Kinh Thánh chỉ gọi bà là Nữ Vương Sê-ba, chứ không cho biết tên bà là gì. Dù vậy, Kinh Thánh ghi khá nhiều về bà Nữ Vương Sê-ba, nên chúng ta cần học để biết về vị nữ hoàng đặc biệt này. Có người đặt cho bà danh hiệu là Người Yêu Chuộng Khôn Ngoan. Những điều Kinh Thánh nói về bà nữ hoàng Sê-ba được ghi trong sách Các Vua thứ nhất chương 10 và sách Sử Ký thứ nhì chương thứ 9. Trước hết, chúng tôi nói về những điều nữ vương Sê-ba nghe từ vua Sa-lô-môn. Là nữ vương của một nước, nữ hoàng Sê-ba quen sống trong sang trọng, giàu có. Bà có điều tốt nhất trong mọi phương diện. Nhưng bây giờ bà muốn có thêm một điều quý trọng khác, đó là được giàu có về mặt tri thức và được khôn ngoan. Vì thế, khi nghe Salomon, vua của Israel, là vị vua khôn ngoan hơn tất cả mọi người, bà muốn tìm đến để xem điều người ta đồn có đúng không, và cũng để học hỏi sự khôn ngoan của vua. Kinh Thánh ghi rằng, bà hỏi vua Salomon nhiều câu đố. Chúng ta không rõ nữ hoàng Sê-ba hỏi về vấn đề gì, chỉ biết rằng vua Salomon đã trả lời các câu hỏi của bà, chẳng câu nào ẩn bí quá đến nỗi vua không trả lời được. Vua Salomon nói gì với nữ hoàng Sê-ba, Kinh Thánh cũng không ghi lại. Một số nhà giải kinh đoán có lẽ Salomon nói cho nữ vương Sê-ba biết những điều quan trọng như Đức Chúa Trời của Israel là đấng tạo hóa, Ngài dựng nên trời đất muôn vật, Ngài cũng là đấng tạo dựng nên loài người, và Ngài hứa ban cho loài người một đấng cứu thế. Trong khi chờ đợi đấng cứu thế, Ngài ban giới răn và luật lệ cho con người tuân giữ. Chúa cũng ban cho con người cách thức thờ phượng Ngài, cách dâng tế lễ để tôn cao Ngài. Có lẽ vua Salomon cũng nói với nữ vương Sê-ba về việc tổ tiên Abraham được Đức Chúa Trời kêu gọi và con cháu của ông, tức dân Israel, được Chúa chọn làm dân tộc riêng cho Ngài. Một tác giả nọ thì tin rằng vì nữ vương Sê-ba là con cháu của Sê-ba, cháu nội của Abraham và bà Keturah, nên có lẽ vua Salomon cũng nói cho bà biết là bà thuộc dòng dõi Abraham. Sách Sáng Thế Ký chương 25 ghi về chi tiết này như sau. Abraham cưới một người vợ khác tên là Keturah. Người sinh cho Abraham Simri, Jokchan và bốn người con khác. Jokchan sinh Sê-ba và Dedan. Abraham cho Isaac hết thảy gia tài mình, còn cho các con dòng thứ, những tiền của. Rồi khi còn sống, sai họ qua đông phương mà ở, xa cách con dòng chính là Isaac. Chúng tôi vừa trích đọc sách Sáng Thế Ký chương 25, câu 1 đến câu 6. Kinh Thánh ghi thêm như vậy, nữ vương Sê-ba đến cùng Sa-lô-môn nói với người mọi điều có ở trong lòng mình. Sa-lô-môn đáp các câu hỏi của bà, chẳng câu nào ẩn bí quá cho vua mà vua không giải nghĩa nổi cho bà. Nữ vương Sê-ba thấy sự khôn ngoan của vua Sa-lô-môn quá cao siêu, nên bà chia sẻ với ông mọi điều thắc mắc trong lòng. Và ông đã trả lời cách thỏa đáng những thắc mắc đó. Bây giờ chúng tôi sẽ nói đến những điều nữ vương Sê-ba nhìn thấy và lời tuyên bố của bà. Đức Chúa Trời không những ban cho Sa-lô-môn sự khôn ngoan, trỗi hơn tất cả mọi người ở phương Đông. Ngài cũng ban cho ông những gia sản quý giá và lớn lao. Là người sống trong sang trọng, giàu có, nữ vương Sê-ba hẳn không lạ gì với những huy hoàng trong cung điện của vua chúa. Nhưng khi nhìn thấy sự uy nghi lộng lẫy trong cung điện vua Sa-lô-môn, thấy cách tổ chức, sắp đặt công việc cho các quan, bà rất ngạc nhiên và thán phục. Kinh Thánh ghi như vậy. Khi nữ vương Sê-ba thấy mọi sự khôn ngoan của Sa-lô-môn, cung điện người đã cất, những món ăn trên bàn người, nhà cửa của tôi tớ người, thứ tự công việc của các quan và đồ ăn mặc của họ, các quan chức tửu và các của lễ thiêu người dân trong đền Đức Giê-hô-va thì mất vía. Rồi bà nói rằng, điều tôi nghe nói trong xứ tôi về lời nói và sự khôn ngoan của vua thì thật lắm. Song trước khi tôi đến đây và chưa thấy tận mắt những điều này thì tôi chẳng tin. Và kìa, người ta chẳng nói đến được phân nữa. Sự khôn ngoan và oai nghi của vua trỗi hơn tiếng đồn tôi đã nghe. Trích sách Các Vua thứ nhất chương 10 câu 4 đến câu 7. Sự nguy nga tráng lệ trong cung điện, cách Sa-lô-môn tổ chức công việc trong triều đình nhờ sự khôn ngoan Đức Chúa Trời ban cho, cũng như cách ăn mặc của các quan khiến cho nữ vương Sê-ba khâm phục với lòng kinh ngạc. Những gì bà nhìn thấy quá xa với những gì bà nghe đồn và suy nghĩ. Kinh Thánh ghi rằng khi thấy những điều đó thì bà mất vía. Hàm ý là bà quá kinh ngạc, không thốt được nên lời. Điều nữ vương Sê-ba nhìn thấy to lớn hơn, nguy nga hơn những gì bà hình dung trong trí. Vì thế bà hết lời khen ngợi. Bà nói, điều tôi nghe nói trong xứ tôi về lời nói và sự khôn ngoan của vua thì thật lắm. Nhưng khi tôi chưa đến đây và chưa thấy tận mắt những điều này thì tôi chẳng tin. Và kìa, người ta chẳng nói đến được phân nữa. Sự khôn ngoan và oai nghi của vua trỗi hơn tiếng đồn tôi đã nghe. Các tôi tớ vua thật có phước thay. Các tôi tớ vua hằng đứng chầu trước mặt vua, nghe sự khôn ngoan của vua, lấy làm có phước thay. Không những hết lòng thán phục, nữ vương Sê-ba cũng dâng lời tôn cao Đức Chúa Trời của Sa-lô-môn. Bà nói, đáng khen ngợi thay Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua, vì Ngài đẹp lòng vua, đặt vua trên ngôi của Israel, bởi vì Đức Giê-hô-va yêu dấu Israel mãi mãi, nên Ngài đã lập vua làm vua, đặng cai trị theo sự ngay thẳng và công bình. Trích Các Vua nhất chương 10 câu 9. Nữ vương Sê-ba nhận biết rằng sự khôn ngoan vua Sa-lô-môn có không đến từ học thức, quyền thế hay giàu có, nhưng do Đức Chúa Trời ban cho ông. Bây giờ chúng ta hãy nhìn vào điều nữ vương Sê-ba tặng cho vua Sa-lô-môn. Sau khi nói lên lời thán phục thành thật từ đáy lòng, nữ vương Sê-ba cống hiến lễ vật cho vua Sa-lô-môn. Kinh Thánh ghi, đoạn nữ vương dâng cho vua 120 ta lân vàng và rất nhiều thuốc thơm cùng ngọc quý. Từ đó đến nay, chẳng hề có ai đem thuốc thơm đến số nhiều bằng của nữ vương nước Sheba dâng cho vua Salomon. Đoàn tàu Hiram chở vàng Ophir cũng chở cây bạch đàn rất nhiều và ngọc quý. Vua dùng cây bạch đàn làm bao lơn cho đền thờ Đức Giê-hô-va và cho nhà vua, cùng những đờn cầm và đờn sắt cho con hát. Từ đó, chẳng hề có ai đem đến Jerusalem cây bạch đàn giường ấy nữa. Không ai thấy lại cho đến ngày nay. Chúng tôi vừa trích đọc sách Các Vua Nhất chương 10, câu 10 đến câu 12. Quà mà nữ vương Sheba tặng cho vua Salomon không những quý giá, nhưng cũng với một số lượng lớn, đến nỗi Kinh Thánh ghi rằng từ đó đến sau này chẳng có ai tặng thuốc thơm nhiều bằng số lượng bà dâng cho vua Salomon. Tính ra số lượng vàng, ngọc quý và thuốc thơm đó trị giá khoảng hơn 3 triệu mỹ kim. Một tác giả nọ đoán có lẽ nữ vương Sheba muốn Salomon nhìn thấy và thán phục sự giàu có của nước Sheba, nên bà đã tặng cho vua nhiều quà tặng quý giá như vậy. Và vua Salomon đã tặng nữ vương Sheba những gì? Sau khi nhận lễ vật của nữ vương Sheba, vua Salomon cũng tặng lễ vật lại cho bà. Các Vua Nhất chương 10 ghi như vậy. Vua Salomon ban cho nữ vương Sheba mọi điều người ước và xin, chẳng kể những vật mà Salomon đã ban cho bà tùy lệ thường của vua. Salomon tặng lại cho nữ vương Sheba nhiều món quà giá trị theo lệ thường của một vị vua. Nhưng quý hơn nữa, Kinh Thánh ghi, vua Salomon tặng cho bà tất cả những gì bà thích và xin. Tuy nhiên, có lẽ món quà quý nhất mà nữ vương Sheba đã đem về là những điều khôn ngoan về mặt tâm linh và đạo đức mà bà đã hỏi vua, và đó là do khôn ngoan mà Đức Chúa Trời đã ban cho vua. Cuối cùng, chúng tôi xin nói về điều Chúa Giê-xu nói về nữ vương Sheba. Sau khi nữ vương Sheba từ giã Israel trở về quê hương, Kinh Thánh không nhắc đến bà nữa, nên chúng ta không biết bà đã làm gì hay có thay đổi gì với những hiểu biết về Đức Chúa Trời của vua Salomon không. Nhưng sau này, khi thi hành chức vụ, Chúa Giê-xu có nhắc đến bà. Chúa phán, trong ngày phán xét, nữ hoàng Nam Phương sẽ trỗi dậy cùng thế hệ này mà lên án nó. Vì bà từ đầu cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon. Nhưng tại đây có người còn cao trọng hơn Salomon. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 12 câu 42. Qua lời nói này, Chúa Giê-xu có ý trách những người đòi Ngài làm phép lạ. Chúa nói, ngày xưa nữ hoàng Nam Phương đã đi hàng ngàn dặm để được thấy tận mắt sự khôn ngoan của vua Salomon. Còn bây giờ, Ngài là đấng cao trọng và khôn ngoan hơn Salomon, nhưng giới lãnh đạo Do Thái không nhìn thấy. Trái lại, họ cứ đòi Ngài làm phép lạ để chứng tỏ Ngài là con Đức Chúa Trời. Vì lý do đó, trong ngày cuối cùng, họ sẽ bị nữ vương Sheba phán xét. Thưa quý thính giả, bài học về người nữ không tên, nữ hoàng Sheba, đến đây là kết thúc. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến đời con nay.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ nữ và gia đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dắt con đi.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi cảm tạ Chúa cho chương trình gia đình của Đài Nguồn Sống lại được đến với quý vị qua phương tiện truyền thông này. Chúng ta đang học về cách làm thế nào để hướng dẫn con cháu có đức tin vững mạnh nơi Chúa. Nếu chúng ta tin Chúa, kính yêu Chúa và hầu việc Ngài, mà con cháu chúng ta không tin Chúa, không thờ phượng Chúa, thì thật là đáng buồn và đáng tiếc vô cùng. Trong thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời dùng hai lãnh tụ lớn là Môi-se và Giô-suê dẫn dắt con dân Ngài từ đất nô lệ Ai Cập vào miền đất hứa. Chúa ban cho họ nhiều ơn phước cùng những giới răn để họ vâng theo. Nhưng sau khi Môi-se và Giô-suê qua đời, những thế hệ nối tiếp đã bỏ Chúa, không thờ Chúa cũng không biết mạng lệnh của Ngài. Sách Các Quan Xét chương 2 câu 10 đến câu 13 ghi như sau. Hết thảy người đời ấy cũng được tiếp về cùng tổ phụ mình, rồi một đời khác nổi lên, chẳng biết Đức Giê-hô-va, cũng chẳng biết các điều Ngài đã làm nhưng vì Israel. Bây giờ dân Israel làm ác trước mặt Đức Giê-hô-va, hầu việc các thần tượng của ba anh, bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, là đấng đã đem họ ra khỏi xứ Ai Cập. Họ tin theo các thần khác của những dân tộc ở chung quanh, quỳ lạy các thần đó và chọc giận Đức Giê-hô-va. Chúng tôi vừa trích đọc sách Các Quan Xét chương 2 câu 10 đến câu 13. Thưa quý vị, ông bà, cha mẹ tin Chúa, thờ phượng và hầu việc Chúa, nhưng con cháu bỏ Chúa đi thờ lại những hình tượng mà Chúa đã truyền dạy phải tiêu diệt. Đó là điều đã xảy ra cho con dân Chúa ngày xưa và cũng đang xảy ra ngày nay tại các nước mệnh danh là nước Cơ Đốc giáo. Trong những thế kỷ trước, người dân ở các nước này thờ phượng Chúa, tôn cao Chúa, gửi giáo sĩ đi ra khắp nơi để truyền bá đạo Chúa. Nhưng ngày nay, con cháu họ đã bỏ Đức Chúa Trời của cha ông mình mà đi thờ hình tượng, chạy theo những triết thuyết chống nghịch Chúa. Đây là điều đáng buồn cho Hội Thánh Chúa và là điều đau lòng Chúa chúng ta vô cùng. Nhưng điều này cũng có thể xảy đến cho Hội Thánh Việt Nam nếu chúng ta không nghiêm túc hướng dẫn con cái trong đường lối Chúa. Vì vậy, trách nhiệm lớn nhất của chúng ta, những người lãnh đạo Hội Thánh cũng như các bậc cha mẹ trong gia đình Cơ Đốc, là phải quan tâm nuôi dạy con cháu để các em lớn lên biết Chúa, tin Chúa, chỉ thờ phượng và hầu việc một mình Ngài. Một trong những điều giúp chúng ta đạt được mục đích đó là con cái phải được nuôi dưỡng trong gia đình thật sự có Chúa làm chủ. Trong các tuần qua, chúng tôi nói về đặc điểm của một gia đình thật sự có Chúa Cứu Thế làm chủ. Đó là gia đình có niềm vui, có thứ tự theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh. Người trong gia đình sống với nhau trong nhân từ thương xót, phục vụ nhau với lòng khiêm nhường. Đó là bốn đặc điểm chúng tôi đã trình bày trong các bài trước. Hôm nay xin nói về hai đặc điểm khác cũng quan trọng không kém. Đó là gia đình có đời sống kỷ luật về mặt tâm linh và người trong gia đình đeo đuổi những mục đích đẹp lòng Chúa phù hợp với lời Chúa dạy. Trong gia đình thật sự có Chúa làm chủ, cha mẹ sẽ tập cho con cái những thói quen tốt và cần yếu cho đời sống tâm linh. Chúng ta gọi đó là những kỷ luật về mặt tâm linh. Chúng ta cần tập cho con dành thì giờ đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, có thì giờ tĩnh nguyện, tâm giao với Chúa mỗi ngày. Trong gia đình cũng có thì giờ để cha mẹ và con cái ngồi lại, hát thánh ca, đọc Kinh Thánh và cầu nguyện chung với nhau, gọi là giờ gia đình lễ bái. Đây là truyền thống tốt đẹp trong các gia đình Cơ Đốc. Nhưng ngày nay, vì đời sống quá bận rộn, ít gia đình nào còn giữ được truyền thống quý báu này. Gia đình của quý vị có giờ gia đình lễ bái không? Cha mẹ và con cái có ngồi lại thờ phượng Chúa, đọc lời Chúa dạy trong Kinh Thánh và cầu nguyện với nhau không? Nếu quý vị có con còn nhỏ nhưng chưa có giờ gia đình lễ bái, chúng tôi xin đề nghị quý vị tập cho gia đình mình có thói quen tốt đẹp này. Nếu gia đình không thể nhóm lại mỗi buổi tối trong tuần, chúng ta có thể nhóm mỗi tuần một lần hoặc hai lần. Điều quan trọng là chúng ta tập thói quen này khi các con còn nhỏ, để khi lớn lên sẽ trở thành một nề nếp tốt đẹp các em không quên được và không muốn bỏ đi. Chúng ta cần tổ chức giờ gia đình lễ bái vui vẻ, nhẹ nhàng và ngắn gọn để con cái không thấy đây là gánh nặng, nhưng là thì giờ các em yêu thích. Vì các em còn nhỏ không thể chú ý lắng nghe những bài dạy Kinh Thánh dài dòng, nên chúng ta cho con đọc những chuyện Kinh Thánh dành cho nhi đồng, ngắn gọn, dễ hiểu và dễ nhớ. Khi hát thánh ca, chúng ta cho con hát những bài các em biết và yêu thích. Và nhất là giờ cầu nguyện không nên quá dài, quá chi tiết, rườm rà, khiến các em ngao ngán và sợ giờ gia đình lễ bái. Ngoài ra, để giúp con ham thích lời Chúa và có thói quen đọc Kinh Thánh vào dịp Giáng sinh hay sinh nhật, thay vì cho con đồ chơi hay áo quần mới, chúng ta tặng con Kinh Thánh và những sách dưỡng linh để con có cơ hội học hỏi, trau dồi về mặt đức tin. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả là nếu muốn con cái có đời sống kỷ luật tâm linh, chính chúng ta là cha mẹ phải làm gương cho con. Tức là chính chúng ta phải có những kỷ luật tâm linh trước. Chúng ta phải cho con thấy là cha mẹ chúng ta yêu mến Chúa, dành thì giờ đọc lời Chúa và cầu nguyện với Chúa mỗi ngày. Dạy con bằng cách làm gương là phương pháp dạy hiệu quả nhất. Nếu chúng ta không đọc Kinh Thánh, không cầu nguyện, chúng ta không thể nào tập cho con cái có những kỷ luật tâm linh quan trọng này. Đặc điểm thứ sáu của một gia đình có Chúa làm chủ là người trong gia đình đeo đuổi những mục đích đẹp lòng Chúa, phù hợp với lời Chúa dạy. Thưa quý vị, Kinh Thánh có đầy dẫy những lời dạy về cách sống đẹp lòng Chúa, về những mục tiêu sống cao đẹp cho những giá trị vĩnh cửu. Chúng ta cần hướng dẫn gia đình mình sống theo những mục đích cao đẹp đó. Chúng ta có thể dùng những câu Kinh Thánh sau đây làm phương châm cho gia đình mình và dạy con cái ghi nhớ những phương châm đó. Như trong Giô-suê chương 24 câu 15, ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Ma-thi-ơ chương 6 câu 33, trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Thư Roma chương 12 câu 2, đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Thư Galati chương 5 câu 22 dạy về mỹ đức của người có Chúa Thánh Linh ngự trị như sau. Trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Thư Hebrew chương 10 câu 25 dạy như sau. Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Và Hebrew chương 13 câu 5. Chớ tham tiền, hãy lấy điều mình có làm đủ rồi. Vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng, ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Thưa quý vị, từng hồi từng lúc, chúng ta nhắc nhở con cái về mục tiêu sống của gia đình mình. Không những nhắc con, dạy con học thuộc lòng những tiêu chuẩn sống cao đẹp này, nhưng đời sống của cha mẹ cũng phản ánh những tiêu chuẩn đó. Chẳng hạn như, chúng ta cần cho con thấy rằng chúng ta thỏa vui với những điều mình có, những vật chất Chúa ban cho. Chúng ta không ham giàu có, không làm điều gian dối để được lợi, không bỏ qua ngày thờ phượng Chúa để đi làm thêm, cũng không cạnh tranh, ganh đua với anh chị em trong Chúa. Lời dạy bằng hành động cụ thể bao giờ cũng có tác dụng mạnh hơn lời nói suông. Khi cha mẹ dạy con vâng lời Chúa, tìm kiếm Chúa, đặt đức tin nơi Chúa, mà đời sống cha mẹ đi ngược lại những điều đó, lời dạy đó không có kết quả mà còn phản tác dụng. Con cái sẽ thấy cha mẹ mình không có đức tin thật mà chỉ tin Chúa theo hình thức bên ngoài. Vì thế các em sẽ không tin Chúa mà còn có thể chống nghịch Chúa nữa, vì đã chứng kiến những điều đi ngược với lời Chúa dạy trong đời sống cha mẹ. Một trong những điều các bậc cha mẹ cần cẩn thận khi hướng dẫn con, đó là giúp con tìm biết ý Chúa cho đời sống mình. Đừng bao giờ thúc đẩy con cái học những ngành nghề mà cha mẹ thích, hay những ngành nghề kiếm được nhiều tiền. Chúng ta cần khuyến khích con hầu việc Chúa. Cha mẹ giúp con tìm biết xem khả năng, ân tứ Chúa ban cho các em là gì, và rồi hướng dẫn con trong đường hướng đó để phát huy đúng khả năng Chúa ban và sử dụng khả năng đó cho công việc Ngài. Chúng ta đều biết lời Chúa dạy trong Châm Ngôn chương 22 câu 6. Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Con đường mà con cái chúng ta phải theo là con đường Chúa muốn. Và Chúa cũng hé mở cho chúng ta là cha mẹ thấy con đường đó qua tâm tính và những năng khiếu đặc biệt Chúa ban cho con chúng ta. Chúng ta cần để ý quan sát để nhìn thấy những năng khiếu đó là gì. Tâm tính của con mình hướng về những lĩnh vực nào, để có thể hướng dẫn con đúng trong chương trình và ý định mà Chúa dành cho đời sống các em. Ngoài ra, cha mẹ cũng cần dạy con biết tiêu chuẩn của Kinh Thánh về hôn nhân, gia đình, về tình dục, về mối quan hệ với người khác phái, về tội đồng tính luyến ái, về cách sử dụng lời nói, tiền bạc, thì giờ, vân vân. Chúng ta cũng cần dạy con biết quan tâm đến công việc chung của nhà Chúa, hỗ trợ những cơ quan truyền giáo, yêu thương nâng đỡ người hầu việc Chúa. Tất cả những lời dạy này đúng với mục tiêu của gia đình, để con cái lớn lên không đi sai lạc những mục tiêu đó. Và thưa quý vị, trên hết và quan trọng hơn hết, chúng ta cần cầu nguyện cho các con mình mỗi ngày, để các em không bị ma quỷ và trần gian cướp lấy, nhưng sẽ giữ vững đức tin và trở nên những đồ dùng hữu ích trong vương quốc của Chúa. Thưa quý thính giả, chương trình gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày những khía cạnh khác trong đề tài này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Cho con một lần thấy Chúa trong con, nghe lời Chúa ru trong con.